đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 22 tháng 8 năm 2012, nhằm ngày mùng 6 tháng 7 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Hãy biết thương, biết quý cha mẹ của mình". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, đạo tràng Vu Lan Báo Hiếu mỗi năm là cơ hội để cho chúng ta đọc lại những lời của Đức Phật dạy, để nghĩ đến thâm ân sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, và hơn thế, để làm thế nào báo đáp được phần nào trong muôn một ân đức sâu dày của cha mẹ với mình. Kinh Bảo Ân Cha Mẹ mà chúng ta mới vừa tụng đọc, kinh đó đặc biệt để nói về cái ân cha nghĩa mẹ trong đời đối với con cái. Ân đó lớn biết bao nhiêu mà kể. Và kết thúc kinh này khi trả lời câu hỏi đạo làm con làm thế nào để báo đáp cái ân đức của cha mẹ thâu nặng đến như vậy, Đức Phật dạy một điều đáng để cho chúng ta suy gẫm. Dù có cộng mẹ cộng cha trên hai vai của mình, dù có lấy thịt của mình mà nuôi mẹ, dù có đem thân này mà chặt mà chẻ mà chịu bao nhiêu đau đớn vì cha vì mẹ, cũng không đủ để mà báo đáp ân đức của cha mẹ. Muốn báo đáp ân đức của cha mẹ thì hãy biên chép, hãy trì tụng, hãy phổ biến kinh này cho tất cả mọi người. Tại sao vậy quý vị? Việc mà bỏ ra một số tiền in cái kinh này dễ biết bao nhiêu. Trong cái đó cộng cha cộng mẹ trên đôi vai, trong cái đó lóc thịt mà nuôi mẹ, trong cái đó chịu đau đớn cái thân này vì mẹ vì cha, cái việc đó khó biết bao nhiêu. Nhưng mà việc khó đó không đủ để báo ân cha mẹ. Còn cái việc dễ, in kinh, phổ biến kinh, tùng đọc kinh này thì mới báo ân được phần nào cái ơn đức của cha mẹ với mình. Thưa đó là bởi vì nói rằng in kinh này, phổ biến kinh này chính là đem cái ân đức của cha mẹ mà truyền bá giữa thế gian này, mà cải hóa những đứa con bất hiếu trở thành hiếu thảo, để cho tất cả những bậc làm cha mẹ ở trên đời không còn phải vì con mà đau khổ, không còn phải vì con mà sống ở trong cái tủi hận đời mình. Nói in kinh, phổ biến kinh là nói đến đem cái công ơn của cha mẹ mà giáo hóa cho mọi người, mọi loài, để cho làm con, để cho tất cả mọi người ở trên đời này ai ai cũng đều trở thành những đứa con hiếu thảo hết cả. Ai ai cũng trở thành những đứa con hiếu thảo thì thế gian này bớt khổ bao nhiêu. Ai ai cũng trở thành những đứa con hiếu thảo thì thế giới này được hòa bình, chúng sanh được an lạc biệt mấy. Cho nên chính như vậy đó mà Phật dạy, hãy in kinh này, hãy phổ biến kinh này, hãy trì tùng cái kinh này, để từ thân mình là một đứa con hiểu, và để cho tất cả những người con khác trên đời này cũng trở thành những đứa con hiểu học. Trong cái bản kinh mà chúng ta mới vừa tục đọc, chúng ta còn nghe một câu thề này: công ơn cha mẹ thì sâu dày, vô lượng vô biên. Nhưng mà làm con, nhiều khi thấy cha như thấy nờ, mà thấy mẹ giống như thấy cách. Chị muốn làm sao trút cục nờ đó đi, chị muốn làm sao người khách sớm ra khỏi cái ngôi nhà của mình. Cha mẹ nuôi con thì biển hồ lai làng, mà con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày. Cái đó thưa quý vị không phải là không đúng ở trong thực tế đâu. Lâu lắm rồi, 27 năm về trước, tôi từng đọc một câu chuyện kể lại một người con Việt Nam đi sang Mỹ về du học. Đến sau 1975, người con đó ở lại cái xứ Mỹ này. Rồi đến cái lúc có chương trình bảo lãnh cho thân nhân, người con đó đã bảo lãnh để đưa cái người mẹ sang ở bên này. Kể ra con mà như vậy cũng là hiếu thảo lòng. Nhưng không, khi mà người mẹ đặt chân đến ở tại nơi đây, sống với cái đứa con trai của mình mà bây giờ đang có thêm một đứa con dâu là vợ của nó, người vợ đó lại là một người phụ nữ Mỹ, mẹ chồng nàng dâu không nói được với nhau, không hiểu được nhau. Thậm chí cái người mẹ này nhiều khi chỉ muốn làm sao cho con mình hạnh phúc, làm sao cho con dâu của mình hạnh phúc, mà chỉ muốn hai đứa con đi làm ở nhà, nấu cái món ăn gì để cho hai đứa con đó sau khi công việc xong trở về nhà nó ăn một miếng ăn mà ngon miệng là bà mẹ đó đã vui lắm rồi. Mẹ mới hỏi đứa con trai của mình: con ơi con, vợ con nó thích ăn gì để mẹ ở nhà nấu cho? Thì cái đứa con đó nó không ưa mẹ can dự vào trong cuộc sống của vợ chồng, cho nên nó trả lời tương đối phụ phàng: mẹ cứ lo cái thân của mẹ đi, để đó tụi con tự lo. Người mẹ, mẹ chỉ mong làm một cái gì đó cho con mình hạnh phúc, cho con mình được sung sướng, thế mà vẫn không làm được. Thế rồi người mẹ đó một hôm đau ốm, đứa con đi làm về thấy mẹ đau ốm, con đi mua thuốc đưa cho mẹ, xong rồi bảo mẹ uống đi rồi nấu cháo mà ăn. Thì mẹ cũng từ thân xuống mà nấu cháo, rồi mẹ cũng uống thuốc cái lời đứa con dặn. Nhưng mà nếu như vậy ấy, thì có lẽ bà mẹ không để nỗi đau khổ. Cái đau khổ là chỗ này, đến cái lúc hôm đó hai vợ chồng còn nuôi một con chó trong nhà. Hôm đó không biết con chó giống như bị bệnh, nó không ăn không uống, nó không vẫy đuôi mừng rỡ như mọi ngày. Thế rồi cả hai vợ chồng đi làm về thấy con chó như vậy, chưa kịp thay áo thay quần, bỏ hết tất cả đó, ôm con chó vào lòng, hai vợ chồng chở con chó đó đến bác sĩ thú y để mà chữa bệnh cho nó. Rồi trở về cứ ôm mãi con chó vào lòng. Bà mẹ nhìn cái cảnh con trai và đứa con dâu của mình chăm sóc cái con chó, rồi nghĩ lại cái cảnh mình cũng từng đau từng bệnh, đứa con nó chỉ mua mấy viên thuốc quăng cho đó rồi thôi, chẳng có thêm một chút an ủi vỗ về nào khác. Bà mẹ buồn quá, buồn mà cứ nghĩ rằng con mình sao nó tệ vậy, nó đối xử với mình còn thua cả một con chó như vậy. Mẹ nào không buồn quý vị. Nhưng mà chưa hết, cái thảm kịch nó còn tiếp tục. Trong cái sự vô tâm thờ ơ của cái đứa con trai của mình, bà mẹ đó một hôm, cái đứa con trai thấy mẹ mình ở trong nhà, thấy không khí nó nặng nề, thấy cái con vợ của mình nó không ưa, bởi vì nó không nói chuyện gì được với mẹ mình, nó cũng chẳng hiểu được gì mẹ mình. Cho nên cái đứa con trai đó có lẽ sau khi vợ chồng bàn thảo với nhau mới quyết định đi kiếm một cái căn apartment rồi để mà đưa mẹ về đó mà ở, để cho hai vợ chồng sống trong cái căn nhà to lớn rộng rãi với tất cả tự do của một con người. Một buổi chiều, đứa con sau khi thuê xong nhà rồi về bảo mẹ: thôi mẹ vô lo dọn đồ đạc của mẹ để chở mẹ tới cái chỗ này, con đã thuê cho mẹ một cái căn phòng để mà mẹ ở. Thì bà mẹ lụi thủi đâu còn cách nào khác hơn nghe lời đứa con vào cuốn mấy kỷ đồ đạc của mình, thì xách gói ra xe cho đứa con chở bà đi lên căn apartment. Cái đó nó xảy ra cách đây đã lâu lắm rồi. Vừa rồi đọc cái câu kinh, những đứa con bất hiểu thì nó thấy mẹ mà giống như thấy một người khách, chỉ muốn khách đi cho êm nhà êm cửa. Thấy cha như thấy nờ, chỉ muốn trút bỏ cái món nờ đó để cho mình nhẹ nhàng mà sống cho tự do thoải mái. Bất hiểu của đứa con là chỗ đó. Thực sự cái đáng trách không phải ở cái chỗ là đứa con không chăm sóc người mẹ mình, không mua áo mua quần đẹp đẽ cho mẹ mình, không cho tiền cho bạc mẹ mình. Không, cái đáng nói không nằm chỗ đó. Cái đáng nói nằm ở cái chỗ là mình hãy nghĩ lại xưa kia, khi mẹ cứu mang mình trong bụng, khi mẹ đẻ mình ra đời, khi mẹ bú mớm để nuôi mình, khi mẹ ôm mình chăm sóc mình, những khi bệnh khi hoạn, những lúc mẹ âu sầu lo lắng cho mình, cái tấm lòng của mẹ, cái trái tim của người mẹ chất chứa ở đó cả một trời yêu thương vô lượng. Còn bây giờ con đáp lại cái gì? Một trái tim vô cảm, một trái tim chỉ còn biết sống theo cái thói đời, đuổi theo những giấc mộng tình yêu danh vọng sự nghiệp mà quên đi rằng mẹ của mình cần cái tấm lòng của mình biết bao nhiêu. Cho nên mong rằng ở trong cái mùa Vu Lan trở về, tôi kể là câu chuyện đó chỉ để mong rằng mình hãy đem cái tấm lòng của một đứa con biết thương biết quý cha mẹ, biết trân trọng cái ân đức mà cha mẹ đã sinh ra mình, đã nuôi mình khôn lớn nên người. Chỉ cần có một tấm lòng như vậy thì mình sẽ làm những gì cần phải làm để không phụ cái công ơn, không phụ cái tấm lòng của cha mẹ với mình. Đào tràng Vu Lan Báo Hiếu được mở ra chính là để nuôi dưỡng cái tấm lòng đó cho tất cả những người con ở trên đời này đối với cha mẹ của mình. Có được một những đứa con hiếu thảo, đó là tất cả hạnh phúc của người cha người mẹ. Mong rằng tất cả chúng ta nơi đây hãy được những đứa con như thế đối với cha mẹ của mình. Kính thưa quý vị, trước khi quý vị ra về, cho tôi xin được lưu ý một đôi điều ở trong cái đào tràng Vu Lan Báo Hiếu năm nay. Trước hết là tất cả những cái sớ mà quý vị đã ghi danh để xin cầu an cầu siêu cho cha mẹ ông bà thân bằng quyến thuộc của mình, thì xin lưu ý mấy điều. Thứ nhất, xin quý vị viết rõ cho cái tên họ của người mình cầu an cầu siêu theo tiếng Việt một cách rõ ràng. Con cháu còn nhỏ có tiếng Anh, tiếng tên Mỹ thì cứ viết tên Mỹ, tên Anh, nhưng mà cũng viết chữ cho rõ ràng để khi đọc nó không lẫn lộn, là cái thứ nhất. Thứ hai, xin quý vị lưu ý cho là cầu siêu thì lấy cái mẫu sớ cầu siêu của mùa Vu Lan mà viết, đừng viết vào trong cái mẫu sớ cầu an. Vậy cầu an thì lấy cái mẫu sớ cầu an mà viết, mà cầu an mùa Vu Lan đừng lấy cái mẫu sớ cầu siêu. Có nhiều vị không cần biết cầu an siêu gì cả, cứ viết vào hết. Đang còn sống sờ sờ mà lên chữ tăng đọc là cầu siêu cho cả. Quý vị mà đang còn sống thế này mà nghe cầu siêu, chắc là điềm báo năm nay mình chết. Sợ quý vị lo mà nhắc quý vị điều đó, thì xin lưu ý quý vị, đó là tất cả các sớ sẽ được tuần từ dân sớ, trong cái đào tràng Vu Lan Báo Hiếu tuần này và tuần sau. Một vài sở mà có ghi xin cầu nguyện trong cái ngày này ngày khác thì chúng tôi lừa ra và để mà dân sở đó ở trong cái ngày mà quý vị yêu cầu. Chỉ có một điều, có nhiều vị xin cầu cho từ ngày hôm nay cho tới hết luôn, thì thưa quý vị, nó trở ngại chúng tôi một điều. Cái thứ nhất là quý vị biết cho cả đào tràng này là giống như nguyên một thời kinh, mình dâng sở đọc tên một lần, tức là đọc tên một lần là để tụng kinh cầu nguyện trong suốt cả hai tuần lễ, chứ không phải là chỉ có hôm nay rồi thôi, ngày mai không có. Cho nên không cần thiết là tối nào cũng phải đọc như vậy. Và thứ hai nữa là nếu đọc như vậy á, thì thưa quý vị, không còn giờ để mình tụng kinh, không còn giờ để mình nghe pháp. Và vì vậy cho nên quý vị hoan hỷ cho như vậy. Còn nhiều vị xin đọc từ đây cho tới ngày đó, thì đối với những vị đó, chúng tôi chỉ xin đặc biệt một điều thôi, là chỉ xin là coi như mỗi tuần sẽ đọc một lần thôi. Bởi vì sở giấy thì rất nhiều, không thể nào mà đọc hết được. Nếu mà quý vị trong cái thời gian mà cả đào tràng mà quý vị thấy có thiếu sót, thì xin quý vị cứ nhắc nhở cho chúng tôi biết. Mong rằng cái đào tràng sẽ từ đây tiếp tục cho tới ngày 31 tháng 8. Thì mong tất cả quý vị vì nghĩ tới ân đức của cha mẹ mình còn sống hay đã mất, vì để báo đáp cái ân đức đó, và mong tất cả quý vị mình tham dự một cách đông đủ cái đạo tràng này từ đầu đến cuối. Đặc biệt làm thế nào để khích lệ con em của mình cũng đến để tham dự cái đạo tràng này. Bởi vì thưa quý vị, nói như kinh Phật tôi mới vừa nói, có thêm được một đứa con hiếu thảo, đó là hạnh phúc của thế gian này. Và đó chính là cách để mình báo đáp cái ân đức của cha mẹ với mình. Xin cảm ơn A Di Đà Phật.
Mẹ hiền thương con như trái tim mình, con như hơi thở, như mặt trời lên.
Mời tham dự đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử đồng hương đến tham dự hai tuần lễ Vu Lan Báo Hiếu năm nay được tổ chức theo chương trình sau đây. đạo tràng Vu Lan báo hiếu bắt đầu từ thứ Hai ngày 20 tháng 8 đến thứ Sáu ngày 31 tháng 8 2012 vào lúc 8 giờ mỗi tối tụng kinh Vu Lan và dâng sớ cầu an cầu siêu cho cửu huyền thất tổ và thân bằng quyến thuộc. Thứ Bảy ngày 1 tháng 9 năm 2012 lúc 11 giờ trưa lễ cúng dường trai tăng, lễ cúng cửu huyền thất tổ, chư hương linh và linh cốt thờ tại chùa. Lúc 2 giờ chiều lễ quy y Tam Bảo. Lúc 6 giờ chiều cử hành đại lễ Vu Lan chính thức, nghi lễ cầu nguyện, pháp thoại với chủ đề hành hiếu của người con Phật. Sau đó là cơm chay và xem một chương trình văn nghệ. Chương trình này với sự góp mặt của các ca sĩ Tâm Phương Anh, Kim Loan, Nhật Khoa, Nguyễn Thọ, Ban Hợp Ca Hương Lam và nhạc sĩ Kim Bằng. Chủ nhật ngày 2 tháng 9 năm 2012 lúc 11 giờ trưa lễ cầu nguyện, lúc 2 giờ chiều lễ Vu Lan báo hiếu cho các em thiếu nhi. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ trên đây để cùng nuôi dưỡng tâm hiếu, hạnh hiếu của người con Phật và chung lòng cầu nguyện cho quê hương, dân tộc và thế giới trong mùa Vu Lan báo ân này. Đồng thời, tại tu viện Hương Nghiêm sẽ cử hành lễ chính thức Vu Lan báo hiếu vào lúc 7 giờ tối ngày thứ Sáu, 31 tháng 8 năm 2012. Đúng ngày rằm tháng 7 âm lịch, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
Mỗi khi thu về ánh trăng sau hè, nhắc luôn câu thề báo ơn cha mẹ. Ơn cha vì tựa non cao, lòng mẹ ví tựa sông sâu, nuôi con chẳng ngại công lao, tròn đời tiếc gì đâu. Từng cụm tóc phai màu và làn da như úa hang, giờ này con đã lớn khôn, lòng hằng mong bao đáp ơn, nào nỡ cha mẹ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mỗi khi thu về ánh trăng sâu hè, nhắc luôn câu thề báo ơn cha mẹ. Thương con thuở con chẳng nuôi, là cơm áo mà không thôi, dạy từng chữ đọc cho xuôi, chẳng giờ phút nào ngơi. Chờ đợi lúc nên người, tình mẹ cha như biển khơi, giờ này con đã lớn khôn.